vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Lách, xin kính chào khán giả Radio SBS Úc Châu.
Thưa anh, vấn đề nổi bật hiện nay là chuyện vaccine chống COVID-19. Thì nhiều nguồn tin không rõ Việt Nam có thiếu vaccine chống COVID-19 hay không. Bởi vì thưa anh, đầu tháng 3 đó, Bộ Y tế Việt Nam có nói rằng đã đặt hàng mua đến 150 triệu liều vaccine chống COVID-19 đủ cho dân số khoảng 100 triệu của Việt Nam. Nhưng mà cuối tháng vừa qua, Bộ Y tế cũng lại yêu cầu các nước như Anh, Mỹ, Nga và cả Trung Quốc. Mặc dù rằng trong cái lần trước nói mua vaccine thì không mua Trung Quốc, nhưng mà lần yêu cầu để được viện trợ đó thì là xin cả Trung Quốc nữa. Chuyện này như thế nào thưa anh? Rõ ràng là có thiếu vaccine là phải đi yêu cầu viện trợ vậy không? Bởi vì ngoài cái chuyện mà mua vaccine và viện trợ từ các nguồn khác thì vẫn có một cái chương trình gọi là COVAX của Liên Hợp Quốc đã gửi đến Việt Nam 117.000 liều rồi và sắp sửa sẽ gửi đến hơn 800.000 liều nữa. Thì có thiếu không anh? Dạ.
Theo cái thông tin mà chúng tôi nhận biết được từ cái thông tin về dịch và các cái loại thuốc dùng dịch gọi là vaccine ấy, nó khá cầu mù. Lúc đầu thì thông tin như anh vừa nói ấy, nhưng mà sau đó nó có những cái sự thay đổi. Tôi chỉ biết là cái thông tin chính thức và tôi nghĩ rằng cái thông tin đấy là đúng, là vào ngày 24 tháng 2, 117.000 liều vaccine AstraZeneca đã về tới Việt Nam. Đến ngày hôm qua và đến sáng hôm nay, tin của Bộ Y tế cho biết là mới có 54.000 người được chủng ngừa theo các cái đối tượng ưu tiên. Đầu tiên là những người trực tiếp tham gia chống dịch, và cũng không nói rõ đấy là chủng ngừa mũi thứ mấy. Theo tôi hiểu đó là chủng ngừa mũi đầu tiên, bởi vì thông thường là phải cách vài tuần sau mới chích cái mũi thứ hai. Nhưng mà ngày hôm qua thì bắt đầu là Bộ Y tế mới yêu cầu 63 tỉnh thành báo cáo gấp danh sách đối tượng ưu tiên, như là 11 đối tượng ưu tiên đó. Một trong những là những người được ưu tiên thì tôi quan tâm để là người trên 65 tuổi là tôi đó, ưu tiên thứ 7. Thì tôi nghĩ là chắc còn lâu mới đến lượt mình. Bây giờ mới tiêm được có 53.000 người mà. Thế ở cái Khánh Hòa của tôi á, cách đây một tuần thì có thông báo là có 105 bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh viện nhiệt đới, tức là cái bệnh viện đó là cái chỗ trung tâm để điều trị nếu phát hiện ra những cái ca bị COVID-19 được tiêm thôi, chứ là toàn tỉnh Khánh Hòa khoảng 1 triệu dân thì mới có 105 người. Cái tình hình nó rất là lộn xộn, và cái việc mà cung ứng vaccine cho Việt Nam cũng rất là tiền hậu bất nhất. Thế còn khách quan mà nói thì mình phải thừa nhận rằng là toàn thế giới giờ đang thiếu vaccine, chứ không chỉ có riêng Việt Nam mình. Những cường quốc như Hoa Kỳ hay một số nước cũng thế. Và cách đây độ khoảng một tuần, hơn tuần gì đó, mình có thông tin là Liên minh châu Âu, EU ra cái lệnh là hạn chế xuất khẩu vaccine ra khỏi châu Âu để tập trung ưu tiên cho người của Liên minh châu Âu trước, tiêm đầy đủ hoặc khá đầy đủ để bắt đầu mới tính cái chuyện là giúp đỡ các cái nước khác. Thế còn nguồn thì nó có hai nguồn, một nguồn ở Việt Nam ấy, một nguồn là nếu nói về vaccine ngoại nhập thì có vaccine viện trợ và vaccine mua. Viện trợ thì có thế thôi, chương trình của COVAX thì đợt đầu ngày 24 tháng 2 là 117.000 liều, và nghe nói sắp tới đây đâu vài hôm nữa thì là cái đợt thứ hai sẽ về là hơn 800.000 liều. Thì cũng không bó bèn gì so với lại dân số 96-97 triệu dân. Tất nhiên 96-97 triệu dân thì phải loại bọn trẻ ra một ít, nếu mà những nước có điều kiện thì thanh thiếu niên thì vẫn có thể được tiêm, nhưng mà những nước bình thường thì người ta ưu tiên là tiêm những người đủ tuổi công dân trở lên, và đặc biệt là ưu tiên cái số già. Thế thì ít nhất ở Việt Nam tôi tính là cũng phải một nửa cái số dân của 100 triệu dân là 50 triệu phải được tiêm, và phải tiêm hai liều kìa. Thế thì bây giờ tình hình rất là lộn xộn, tôi không hiểu là thực chất nó như thế nào. Cách đây cả tháng trời thì đã có cái cảnh báo của Bộ Y tế, người dân phải bình tĩnh, đừng mắc lừa những người họ giao bán trên mạng về vaccine gọi là sách tay hàng họ mua từ các nước có vaccine về Việt Nam, bởi vì cái đó nó có thể là hàng giả. Thế nhưng một mặt là cũng thông báo rằng là tất cả các nguồn đó đều phải thông qua Bộ Y tế. Sau đó lại có một cái thông báo là khuyến nghị các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cái cá nhân ở Việt Nam mà nếu có điều kiện khả năng về tiền bạc cũng như là về uy tín thì đặt mua từ nước ngoài cũng đều phải thông báo cho Bộ Y tế. Cho nên bây giờ cái thông tin về vaccine cho phòng dịch COVID-19 là nó hết sức là tù mù, không rõ một cái nguồn nào là chính thức là đúng đắn hết. Thì bản thân cái thông báo của Bộ Y tế nó cũng mâu thuẫn nhau.
Dạ vâng, chẳng những tù mù nó lộn xộn nữa thưa anh. Thành thử ra thưa anh, nhưng mà cái chuyện này đó giải thích thế nào đi, khi mà Bộ Y tế trước đó không mua vaccine từ Trung Quốc, mừng sau đó lại yêu cầu Trung Quốc viện trợ vaccine của Trung Quốc, thì giải thích thế nào về thái độ của Bộ Y tế? Mua thì không mua, nhưng mà xin viện trợ thì lại xin. là thế nào? Tại vì trước giờ anh cũng biết rằng vaccine của Trung Quốc thì người dân Việt Nam rất ngại để chích. Dạ. Nhiều người nói rằng có lẽ là ban lãnh đạo không bao giờ đụng tới cái vaccine Trung Quốc. Và nếu người nào đụng tới vaccine Trung Quốc thì cũng là xăm mình lắm mới dám làm, phải không anh?
Cái tâm lý mà e ngại với vaccine Trung Quốc là có thật. Bởi vì là từ lâu rồi người Việt Nam mình nếm đòn đủ rồi. Đối với hàng hóa nói chung của Trung Quốc chứ không cứ gì vaccine. Trung Quốc là một quốc gia nổi tiếng là sản xuất và tiêu thụ những cái hàng chất lượng kém, đặc biệt đối với thị trường Việt Nam là thị trường mà dân trí còn thấp và khả năng tiêu thụ còn thấp, cho nên là những cái hàng hóa chất lượng kém của Trung Quốc là sang Việt Nam rất nhiều. Người Việt Nam luôn luôn thành kiến với cả những cái sản phẩm hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, cái chuyện đấy là có thật. Thế nhưng mà xoay quanh cái chuyện là Bộ Y tế Việt Nam ban đầu ấy không có đặt mua, họ công bố một số cái vaccine của các cái quốc gia khác, nhưng mà trong đó vaccine Trung Quốc thì không có đặt mua. Thì tôi nghĩ cũng thông cảm được thôi, bởi vì lúc nó mới đầu cũng chưa ai biết được là thực chất là vaccine Trung Quốc có tốt hay không, cũng như là vaccine Nga cũng vậy đấy. Lúc đầu thì là quốc gia khác đều e ngại, nhưng mà sau này họ thấy Trung Quốc và Nga sử dụng cái đó để tiêm cho công dân của họ có hiệu quả, thì lúc đấy cái sự thay đổi nhận thức của các quốc gia khác đối với hai loại vaccine này nó cũng có sự thay đổi. Và thậm chí kể cả cái vaccine AstraZeneca, tức là của Anh Quốc và Thụy Điển phối hợp nhau làm đấy, thì ngay những nước mà có nền khoa học rất cao như là Liên minh châu Âu chẳng hạn, người ta cũng khựng lại khoảng một tuần 10 ngày gì đó để kiểm tra lại xem là cái vaccine đấy nó có gây ra cái bệnh đông máu mà gây tử vong hay không. Thì chuyện đấy mình cũng có thể thông cảm, tôi nghĩ là không quan trọng lắm. Nhưng mà ở đây nó có một cái nội dung này là mua của Trung Quốc thì tôi không mua, nhưng mà nếu mà ông viện trợ thì tôi xin. Thì đấy nó về một trời, nó phù hợp với lại tính Việt Nam mình có cái câu về là đang xin giảm mua tích cực cầm nhầm. Cầm nhầm cái là ăn trộm.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, song song với chuyện đó thì hiện giờ nhà nước Việt Nam đã mở cửa cho các tư nhân nhập các vaccine từ nước ngoài, thì kế hoạch tư nhân hỗ trợ về vaccine đó cũng lên đến một con số khá nhiều, thì chuyện này như thế nào thưa anh?
Ở đây nó có hai ý. Ý thứ nhất là cách đây cũng khá lâu rồi thì nhà nước trong cái tuyên bố để xác minh cái chuyện nguồn gốc vaccine mà nó chuẩn hay là xác minh dòm ấy, thì ông có hạn chế và ông có cảnh báo người dân, nhưng mà sau đó ông vẫn có cái thông báo ra, tức là các khuyến khích các tổ chức cá nhân là đặt mua của nước ngoài và thông báo Bộ Y tế nữa và báo cáo cho Bộ Y tế để thẩm định vân vân. Đấy là một ý. Còn ý thứ hai á là tài chính cho cái việc này, thì ngay từ ban đầu nhà nước Việt Nam cũng đã tuyên bố là tiêm miễn phí cho toàn dân, thì tức là phải lấy từ ngân sách. Ngân sách thì cũng là người dân nộp thuế chứ không phải gì trên trời rơi xuống, nhưng mà dù sao là đây không trực tiếp bằng túi tiền của người dân mà lấy từ ngân sách để mua vaccine về tiêm miễn phí cho toàn dân được. Nhưng mà sau đó thì lại hoan nghênh các cá nhân tổ chức có nhà ý hỗ trợ nhà nước về mặt tài chính trong cái chuyện là đặt mua vaccine này, tức là đỡ được đồng nào hay đồng đấy. Thì tôi nghĩ nó cũng tương tự như khi bắt đầu xảy ra cái dịch COVID-19 này và Tết năm ngoái năm kia đấy, cách đây hơn năm rồi đấy. Ban đầu nhà nước Việt Nam chủ trương là khám và điều trị corona là miễn phí. Cái đó thì nó không phải đây là lần đầu tiên đâu. Trước đây tôi theo dõi các cái dịch như là H5N1 rồi H1N1, cúm gà, cúm lợn gì đấy, cúm heo đấy, thì cũng đã có chủ trương như thế. Tại sao nhà nước Việt Nam tuy rằng không khá giả gì nhưng mà lại chủ trương như thế? Tôi cho rằng nó cũng có cái hay của nó, tức là nếu như dịch là một cái bệnh nguy hiểm với toàn xã hội, mình bắt những người mà bị nghi là bệnh đấy phải trả tiền, nhiều khi họ nghèo quá họ ngại họ trốn, họ không thèm đi kiểm tra không điều trị, như thế thì nó gây ra một cái nguy hiểm rất lớn cho cộng đồng. Cho nên nhà để động viên họ đến khám và điều trị ngăn chặn chuyện lây cho cả xã hội thì nhà nước bấm bụng bỏ tiền ra để chi phí đó. Nhưng mà riêng đối với COVID-19 này thì đầu năm ngoái là lúc đầu thì cũng có một số bệnh nhân người nước ngoài mà điều trị tại Việt Nam thì cũng được miễn phí, không kiểu có trong nước, không chỉ có người Việt Nam mà kể cả người nước ngoài đến Việt Nam mà mắc bệnh phát hiện tại Việt Nam thì điều trị, khám và điều trị đều miễn phí. Trường hợp tôi nhớ có một ông người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ rồi, ông lứa chừng khoảng 70 tuổi, ông về thăm quê đấy, thì ông bị đi qua Anh, ông bị mắc bệnh ở bên châu Âu hay đâu đó, thì ông về Việt Nam này đi qua Trung Quốc sao, hình như là đi qua Vũ Hán, thế về Việt Nam thì phát hiện ra thì điều trị thì đúng là miễn phí. Và ông về Mỹ thì ông có phát biểu rất là hùng hồn trên cái trang người Việt ấy, cái trang tiếng Việt của người Việt ở bên Mỹ ấy, thì ông nói hoàn toàn là miễn phí. Nhưng mà sau một thời gian thì chắc là kinh phí không gánh nổi và cũng bị dư luận người ta phản ứng, cho nên là bây giờ là cả cái việc cách ly cũng phải nộp tiền chứ đừng nói là điều trị. Tức là cách ly tức là người nước ngoài sang Việt Nam này nếu mà đúng đối tượng nhà nước cho phép, ví dụ chuyên gia đến phục vụ cho nhà máy do đầu tư của nước ngoài mà yêu cầu có chuyên viên kỹ thuật cao của nước ngoài đến điều hành được, thì những người đó cũng phải bị cách ly 14 ngày. Chi phí cách ly đó thì những người đó cũng phải chịu, hoặc cái hãng đó phải chịu, chứ còn nhà nước Việt Nam không kham nữa. Cái chuyện đấy tôi thấy cũng được.
Yeah, một chuyện sau cùng về vấn đề vaccine đó thưa anh. Bây giờ vaccine chế tạo tại Việt Nam nghe nói rằng cũng sắp sửa tung ra để chích ngừa cho dân, mặc dù rằng nghe nói đã qua giai đoạn 2 và có chỗ thì qua giai đoạn 3, tức là chỉ cần được công nhận để mà chích người dân thôi. Nếu mà vaccine của Việt Nam mà chế tạo để chích được thì chi phí giảm có thể đến từ 60.000 đồng, tức là chỉ khoảng $3 hợp túi tiền của người dân. Anh cái chuyện này thế nào anh?
Về cái thông tin mà Việt Nam tìm cách điều chế vaccine mà có sự giúp đỡ phối hợp của các hãng dược lớn trên thế giới, các cơ quan khoa học trên thế giới nữa, tôi cũng đã nghe truyền thông Việt Nam nói nhiều lần. Hiện nay thì theo chỗ tôi biết là có hai cái đơn vị mà sản xuất chính, một đơn vị ở ngoài Hà Nội có phối hợp với Đại học Quân y của bên quân đội. Tôi biết có một cái hãng sản xuất về dược phẩm ấy, có phối hợp với Đại học Quân y để làm cái đó và làm thí nghiệm luôn, tức là thí nghiệm triển khai trên người đấy. Cái đơn vị đấy thì họ đi trước và họ đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3 thí nghiệm trên người. Thế còn cái đi sau á, là ngay tại Nha Trang của chúng tôi có một cái cơ sở gọi là Viện Vaccine và Chế phẩm Sinh học trực thuộc Bộ Y tế nhưng mà đóng trên địa bàn của thành phố Nha Trang. Đây là một phần của Viện Pasteur Nha Trang, thành lập từ cuối thế kỷ 19, thành lập ở Nha Trang và theo cái hệ thống Pasteur Paris. Cái viện này cũng có lâu đời rồi, cho nên là sau năm 1975 thì nhà nước Việt Nam có tách ra làm hai. Phần vẫn là Viện Pasteur, một phần là Viện Vaccine và Chế phẩm Sinh học. Cán bộ của hai cái viện đó san sẻ và bổ sung thêm. Thế thì cái viện vaccine đó hiện nay cũng đang bắt đầu điều chế và đi sau. Theo chỗ tôi biết là chưa đến thí nghiệm trên người đợt 3, rồi trên những người tình nguyện. Thế nhưng mà dù sao thì cũng là tín hiệu đáng mừng. Và có nhiều người không biết về lịch sử chế tạo vaccine của Việt Nam. Nếu nghe nói Việt Nam thì nghi ngại, nhưng mà tôi cũng xin nói luôn để cho quý vị biết nữa là vaccine Việt Nam cũng có uy tín chứ không phải đến nỗi mà lạc hậu đâu. Một trong những quốc gia mà sản xuất thành công các cái vaccine khác để mình có thể xuất khẩu ra nước ngoài được. Chúng tôi hy vọng rằng là cái tốc độ nhanh và giá thành rẻ thì người dân sẽ được hưởng lợi.
Dạ vâng, chuyển sang một chuyện khác là thưa anh, tuần qua thì tứ trụ triều đình đã được tấn phong, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhiều nguồn tin nói rằng ông Thủ tướng đa mưu, thì thưa anh, cái chữ đa mưu này theo anh thì nó có nội dung tích cực hay là tiêu cực? Bởi vì thường thường người ta phải nói đầy đủ là đa mưu túc trí, tức là con người có lắm mưu mẹo mà cũng có trí để hiểu biết, chứ còn đa mưu không thì có lẽ như là võ biền quá mà không có suy nghĩ, không có một cái nhận xét gì. Thì anh nghĩ thế nào thưa anh?
Vâng, cái hiện tượng ông Phạm Minh Chính được đảng giới thiệu là để bầu làm thủ tướng và cuối cùng là quốc hội đã thông qua rồi thì nó cũng gây một cái bất ngờ trong công chúng. Những người mà theo dõi cộng đồng mạng thì họ không bất ngờ lắm, vì cái tin tức này nó cũng xì xẹt cách đây một vài tháng rồi. Với đa số người dân mà không biết internet ấy, xem tivi, nghe đài hoặc đọc báo của nhà nước ấy, thì ai cũng bất ngờ. Nhiều người biết một chút thì bất ngờ, chứ còn những người mà suốt ngày cắm đầu chỉ lo miếng ăn chưa xong ấy thì ai thì cũng thế thôi, họ không quan tâm. Đấy. Những người có hiểu biết chút chút thì ai cũng nghĩ rằng có thể là kỳ này là ông Vương Đình Huệ, một chuyên gia kỹ trị về mặt tài chính, ông sẽ lên làm thủ tướng như mô hình của hầu hết các nước văn minh trên thế giới. Những nước cường quốc thì họ cái mô hình mà cái ông bộ trưởng tài chính mà lên làm thủ tướng ấy là thông thường lắm. Thế nhưng mà cuối cùng là đến phút chót thì ông Vương Đình Huệ thì lại được đảng giới thiệu sang làm chủ tịch quốc hội, một cái ngôi vị nó nặng về hình thức chứ còn không có thực quyền mấy trong việc điều hành kinh tế xã hội đất nước bằng ông thủ tướng. Nhưng mà thủ tướng lại do ông Phạm Minh Chính lãnh. Thì những người biết một chút về ông Chính thì thế nhưng mà ông này có những cái mặt yêu và mặt khuyết, ví dụ như là mặt yêu là ông có được du học nước ngoài thì chắc chắn là có thể là ông sẽ hiểu biết được nhiều rộng rãi hơn những người suốt đời chỉ có đánh nhau xong là ra học mấy nơi quốc trung ương ở Hà Nội xong là về cầm quyền. Thì tất cả những cái ông đó thì chắc là tầm nhìn chung là tầm nhìn những người như thế đấy, nó hạn chế hơn những người đã từng ra nước ngoài.
Nhưng mà thưa anh không phải du học tại Nga mà lại du học tại Rumani, tức là một xứ mà có thể nói rằng là không chắc gì đã tiến bộ hơn Việt Nam thưa anh.
Vâng, tôi biết Rumani, tôi cũng biết khá kỹ về cái quốc gia này. Về mặt gọi là tự do dân chủ thì nó cũng tương đối, nó có tư tưởng ấy, nhưng mà cái hệ thống an ninh của nó thì khắt khe không kém gì hệ thống Stasi của Cộng hòa Dân chủ Đức, rất là khắc nghiệt, nó có hai mặt như thế. Nhưng mà thế mà trong lối sống trong nhân dân thì cái ảnh hưởng lối sống tự do thoải mái về mặt sinh hoạt xã hội thì nó rộng rãi hơn là ở Nga hoặc một số quốc gia khác. Đến lúc trước khi mà chủ nghĩa xã hội ở Romania sụp đổ thì đấy là một quốc gia nợ nước ngoài nhiều nhất. Và nếu như mà ông Chính ấy, thì ngoài cái chuyện đấy ra thì tôi nghĩ là ông xuất thân thì ông là từ một cái ông tướng ở Tổng cục An ninh Nội địa ấy, là với cái hàm trung tướng rồi mới biệt phái sang này làm bên kinh tế. Thì có một giai đoạn ông có về Quảng Ninh làm bí thư Quảng Ninh, ông cũng có những cái đề xuất mà tôi nghĩ rằng nó hơi lạ. Thứ nhất là cũng đề nghị là ở Quảng Ninh thì ông thí nghiệm cái mô hình nhất thể hóa, có nghĩa là người đứng đầu đảng cũng kiêm luôn người đứng đầu chính quyền. Cái đấy nó cũng có cái mặt hay và cũng có cái mặt dở. Nếu như nhân sự đó là một cái người có tài và có đức, đó là một cái chủ trương đúng để bộ máy nó đỡ cồng cành, đổ lẫn trách nhiệm với nhau thì vận hành kinh tế xã hội của cái địa phương ấy nó sẽ thuận lợi hơn và tốt cho người dân. Nhưng nếu như chủ trương đó mà rơi vào một cái người vừa ngu dốt và vừa độc tài thì tai họa nó sẽ rất là lớn, vì họ toàn quyền mà không có cái người thứ hai để mà giám sát mà chia sẻ quyền lực. Thì nếu cũng có cái hay và cũng có cái dở, nhưng mà cái đề xuất của ông ấy cách đây mấy năm rồi đấy, cũng làm thí điểm ở Quảng Ninh rồi đấy, nhưng mà tôi thấy hình như Việt Nam không chấp nhận cái đó, cho nên là vẫn cứ phân quyền ra trên trung ương cấp cao nhất là tứ trụ như anh nói đấy, đảng đứng đầu có một người riêng mình chục nước có một người rồi thì quốc hội rồi thủ tướng cũng đều là một người chứ không phải tập trung hết quyền lực vào một người.
Dạ vâng, xin nhắc lại anh chỗ này là thưa anh, dường như là ông Phạm Minh Chính khi ở Quảng Ninh thì nổi tiếng với cái đặc khu Vân Đồn.
Tôi đang định nói đến cái đó. Vâng.
Dạ vâng.
Khi mà ông là bí thư thì ông chủ trương là phát triển kinh tế bằng mọi giá và ông mời chuyên gia Trung Quốc sang để làm hướng dẫn, rồi ông mời cán bộ sang Trung Quốc học cái mô hình thâm quyến và một số cái khu công nghiệp, khu kinh tế mở theo mô hình Trung Quốc đấy. Cuối cùng ông là cái người mà thúc đẩy mạnh nhất trong cái chuyện là ra cái luật đặc khu, bởi vì trong đó nó có cái hàm ý cái khu đặc khu ở Quảng Ninh của ông có một phần, đó là Vân Đồn đấy, rồi đây là Vân Phong của Khánh Hòa và Phú Quốc của Kiên Giang. Thì ông Phạm Minh Chính theo chỗ tôi biết, ông là cái người nhiệt tình nhất với chủ trương thành lập đặc khu, và như vậy quốc hội phải ban hành một cái gọi là luật đặc khu đấy. Nhưng mà rất nhiều chuyên gia người ta phản đối cái đó. Cái thứ nhất là như anh Trần Văn Thọ đã từng làm cố vấn cho thủ tướng Nhật Bản từ năm 1992, và Nhật Bản chỉ có 3 người nước ngoài làm cố vấn cho thủ tướng Nhật thôi. Thì anh Trần Văn Thọ của mình ấy, là giáo sư Đại học Tokyo ấy, anh đã viết có những bài phản ứng rất căng ở trên báo Tuổi Trẻ là không nên đi học theo Trung Quốc, bởi vì cái thời thế bây giờ nó khác rồi, và luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam cũng rất là cởi mở đó, nhưng không cần thiết phải làm chuyện kia, và nếu làm cái đó thì lợi bất cập hại. Và dư luận thì rất lo ngại là Quảng Ninh nó gần Trung Quốc, cho nên là đấy sẽ là lót ổ cho người Trung Quốc đến để mà thao túng kinh tế, xã hội, thậm chí kể cả quân sự đối với Việt Nam. Và ba cái vị trí đều là hiểm yếu của ba đầu đất nước, đoạn đầu, đoạn giữa và ở phía nam ấy, cho nên là cuối cùng dân chúng người ta phản ứng quá dữ dội, cho nên là quốc hội phải tạm thời hoãn không ban hành cái luật đặc khu. Và sau này thì họ là biến tướng một kiểu khác nữa, họ có những quy định văn bản cho từng cái đặc khu một, của Quảng Ninh, của Khánh Hòa, của Kiên Giang, vân vân. Thế thì cái đấy là theo tôi nghĩ cái giới mà bảo vệ chủ quyền đất nước thì ông Chính không ghi được điểm son, mà thậm chí là điểm đỉnh xấu về gọi là ý thức cảnh giác đối với lại Trung Quốc.
Có phải như vậy thì ông được mang tiếng là thủ tướng đa mưu, chứ còn thiếu vế sao là túc trí thế anh? Có phải chỉ đa mưu thôi chứ còn không túc trí?
Cái câu đa mưu túc trí thì tôi là không nghĩ giải thích nó theo cái cách của nhà báo Phan Bách nói. Mà theo tôi hiểu thì là nó luôn luôn đi kèm nhau, và cũng có lúc là nó tách riêng, nhưng mà cũng không có cái hàm ý gì là bắt buộc là phải là xấu. Nếu mà chỉ riêng đa mưu không thì cũng chưa chắc là đã là xấu. Nhưng mà tóm lại là ông này, như tôi nói lúc nãy về cái việc mà ông chủ trương khi ông là bí thư Quảng Ninh ấy, thì ông ấy chủ trương là đưa cán bộ sang Trung Quốc học, rồi mời chuyên gia Trung Quốc quy hoạch cho ông ấy, thì cái đấy là cái giả. Tôi nghĩ là trong cộng đồng quan tâm đến chủ quyền đất nước, không ai người ta thích cái đó cả, người ta rất là đề phòng, rất sợ hãi cái đó, lúc nào nó cũng tham vọng, nó muốn nuốt Việt Nam mình.
Dạ thưa anh, đa mưu thì có vẻ như là có nhiều mưu mẹo, nhưng mà lại thiếu cái phần phía sau, tức là túc trí, tức là có mưu mẹo nhưng mà phải có trí trong đó, phải có suy nghĩ. Chẳng hạn như là qua vấn đề đặc khu Vân Đồn mà nhượng 99 năm cho Trung Quốc thì rõ ràng là đa mưu thật, nhưng mà không có túc trí. Chính như vậy mà dân trên mạng đã cho rằng ông là tân thủ tướng đa mưu, chọn cái vế sau lại đánh mất đi không nói tới, thì anh có nghĩ như vậy không?
Nếu mà phân tích bầu trời như thế thì cũng có lý phần nào.
Dạ vâng, đến đây thì cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo và xin hẹn anh tuần sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách và xin kính chào khán giả của Radio SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.